Ai chịu học, người đó được lợi ích. Kéo dài tuổi thọ. Tôi là một ví dụ rất sống động. Tôi chỉ thọ đến 45 tuổi. Lúc nhỏ vẫn thích xem bói. Rất nhiều người xem cho tôi, bói cho tôi. Hình như mọi người đều xem giống nhau. 45 tuổi là cửa ải lớn. Tôi cho những người đồng học biết, khi tôi đi xuất gia có 3 người. Bản thân, lần lượt xuất gia. Cùng thọ giới. Xuất gia cách nhau 2 năm. Trong 2 năm đó, 3 người chúng tôi đều xuất gia, thọ giới 1 lần. 3 đứa bạn thân cùng 1 tuổi. Số mạng không thể vượt qua 45. Đến năm 45 tuổi, năm đó quả thật tháng 2, một người đi. Pháp sư Pháp Dung. Tháng 5, người thứ 2 đi. Pháp sư Minh Diệu. Là người có mối quan hệ rất tốt với tôi. Thời kháng chiến chúng tôi cùng học. Sau khi đến Đài Loan, chúng tôi cùng làm việc. Sau khi xuất gia 1 năm, pháp sư cũng xuất gia. Người bạn rất thân. Thân hơn cả anh em. Anh em không ở cùng nhau, ở đây chúng tôi mỗi ngày đều bên nhau. Tháng 7, tôi nhúng bệnh. Tôi hiểu được. Quý vị xem, trong 1 năm, tháng 2 một người đi, tháng 5 một người đi, tháng 7 tôi nhúng bệnh. Vì thế tôi niệm Phật cầu giảng sinh. Cũng không đến bác sĩ, không thuốc thang. Tôi quan niệm thế này: bác sĩ chỉ trị được bệnh, không thể cứu được sống. Số mạng đã hết, đến bác sĩ cũng chẳng ích gì. Nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Niệm 1 tháng, bệnh liền hết. Tôi mới xuất gia là bắt đầu giảng kinh. Khi tôi bệnh, hình như tôi giảng được 10-20 năm. Tôi không mong sống lâu, không mong kéo dài tuổi thọ. Cái chết của tôi đã qua. Lần thứ 2, có lẽ thọ mạng đã đến. Lần thứ 2 là năm tôi 79 tuổi. Tôi ít khi mắc bệnh. Năm 79 tuổi nhúng bệnh. Không lâu, chỉ 4 hôm. Tình hình rất nghiêm trọng, sốt cao. Ở Bắc Kinh, trong một khách sạn. Tôi ở khách sạn. Chuyện này tôi đã từng kể với quý vị. Bệnh đến ngày thứ 4, có lẽ sáng sớm, độ 3-4 giờ. Tôi cảm thấy mình đang nằm bên sườn núi. Trước mặt tôi là núi, núi xanh trùng trùng, đấy là giấc mơ. Nhưng thấy rất rõ, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cảnh này. Tự nhiên tôi quên mình đang bệnh. Thấy vô số người đang dây quanh, chật ních, cả quả núi đều là người đang hướng về tôi. Tôi thấy họ rất rõ. Tự nhiên những người này biến thành súc sinh. Tôi chỉ qua người đông như thế, tự nhiên sao lại biến thành súc sinh? Đều hướng về tôi. Thầy thì tôi chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở Thích Ca Mâu Ni liền có mặt, những gì đã thấy liền biến mất. Phần lớn bao nhiêu, như trong kinh đã nói, như núi hoàng kim, cả một vùng trời. Thông thường tôi giảng kinh lạy Phật, lạy thứ nhất lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lạy thứ hai lạy Bổn Sư A Di Đà Phật, lạy thứ ba lạy Bổn Sư Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật là Phật pháp thân, A Di Đà Phật là Phật báo thân, Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật ứng thân. Tôi thực hành cách lạy như thế đã tụng thuộc mấy năm nay. Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra, tôi lại niệm một tiếng Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Phật A Di Đà hiện ra, không thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Cả không trung chỉ một vị Phật. Tôi tiếp tục niệm Nam Mô Bổn Sư Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na hiện ra, không thấy Phật A Di Đà nữa. Cuối cùng tôi niệm một tiếng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra to lớn như Phật vậy. Tôi liền nghe bên cạnh có người nói: ông còn có gì chưa buông bỏ chăng? Cần gặp ai chăng? Có việc gì chưa hoàn thành chăng? Tôi đều trả lời không. Tôi muốn giảng sinh. Cuối cùng tôi nói một câu: nếu Phật cần con ở lại thế gian này để cứu giúp những chúng sinh khổ nạn, con có thể ở lại thêm vài năm nữa cũng không sao. Tôi tỉnh lại trong tình trạng như thế. Khi tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bệnh cũng hết. Hôm sau chúng tôi quay về Hồng Kông, nghỉ ngơi ở Hồng Kông 2 tuần. Tôi bắt đầu giảng kinh lại. Đấy là kinh nghiệm hấp hối, kinh nghiệm chết. Tôi đã trải qua. Vậy thì bây giờ tôi không sợ chết. Tôi thích nhất là giảng sinh, càng sớm càng tốt. Sống ở đây, Đại sư Chương Gia đã nói với tôi: chỉ cần thực sự phát tâm muốn chánh pháp lâu dài, vì hoằng pháp lợi sinh, đời ta sẽ được Phật Bồ Tát sắp đặt dùng, đừng lo. tôi tin những lời của Thầy, bởi thế tôi không lo lắng cho mình, không có chuyện gì cho mình, sao cũng được, không gì là không tốt. Tất cả đã có Phật Bồ Tát sắp đặt. Khi phải đi, tôi có lòng tin rất kiên định, Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn tôi. Khi nào Ngài đến tiếp dẫn, lúc đó tôi sẽ đi. Ngài không đến tiếp dẫn, tôi ở lại đây giảng kinh. Sống ngày nào giảng ngày đó, đây là sự nghiệp của chúng ta. Ngày nay chúng ta biết Phật A Di Đà ngày nào cũng giảng kinh, chưa nghỉ ngơi một ngày. Khi còn tại thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng 49 năm cũng không nghỉ ngày nào. Đó là tấm gương sáng cho chúng ta. Giảng kinh dạy học, học tập kinh điển, đấy là Phật sự. Bởi thì phải tin tưởng những lời Phật dạy trong kinh, không lừa dối, không do ai ngụy tạo. Cái này chúng ta phải tin tưởng, nghĩa là kinh đó có phải do Phật nói chăng, hay là có người ngụy tạo?